cao lên tới 84.000 tuổi thì tới đó là một cái cao điểm nhất, cho nên hãy giống như cái vật tử mình đi đường xa chạy đường bằng như tôi, mà nếu mà có lên dốc á thì lên tới cái cầu á, lên tới đỉnh cầu thì ta phải xuống, phải xuống. Cho nên đến cái điểm cao nhất là 84.000 tuổi thì tuổi thọ con người ta bắt đầu giảm xuống. Trải qua 100 năm sau thì tuổi thọ còn 83.999 tuổi. Trải qua 100 năm nữa thì tuổi thọ con người ta giảm xuống 1 tuổi nữa, tức là còn 83.998 tuổi. Đơn giản giảm xuống. Giảm xuống cho đến khi còn 80.000 tuổi, giảm xuống 4.000 tuổi lẻ rồi, còn 80.000 tuổi thì lúc bấy giờ đó là Đức Phật Di Lặc của chúng ta ra đời. Đó là hội Lâm Giang. Thì như vậy đó, mỗi một như vậy thì chúng ta thấy thời gian nó cứ tăng và nó giảm. Bây giờ kiếp chúng ta đang là kiếp giảm, giảm xuống tới 10 tuổi rồi tăng lên 84.000 tuổi, tức là 84.000 tuổi. 84.000 tuổi rồi nó giảm xuống 10 tuổi. Thì một cái chu kỳ, tức là chọn một cái phần tăng và một phần giảm đó, hai cái đó cộng lại thì cái đó gọi là một tiểu kiếp. Thời gian gì là một tiểu kiếp? Đó là một cái kiếp nhỏ nhất đó. Chứ không phải nói nó kiếp người của chúng ta là 100 tuổi hay là 80 tuổi, 75 tuổi. Cái này là cái kiếp người đó là rất là mong manh, rất là nhỏ nhoi, rất là ít ai. Mà bây giờ tôi nói đây là cái tiểu kiếp của cái sự tuần hoàn ở trong cái hư không không giả tưởng này này. Thì cái tiểu kiếp đó là gì? Đó là một cái chu kỳ kiếp giảm cộng với một chu kỳ kiếp tăng. Thì hai cái đó lại, ví dụ như bắt đầu từ cái mốc là 84.000 tuổi, giảm xuống tới 10 tuổi rồi lên tới 84.000 tuổi, thì cái đó kể như là một tiểu kiếp. Hay nếu là ta lấy cái mốc là 10 tuổi thì từ 10 tuổi tăng lên 84.000 tuổi, rồi từ 84.000 tuổi giảm xuống còn 10 tuổi, thì tới đó gọi là một tiểu kiếp. Đó là một chu kỳ tăng và giảm cộng lại là một tiểu kiếp. Mà như vậy cái thời gian là 20 tiểu kiếp như vậy, 20 lần như vậy đó thì gọi là một trung kiếp. Và chúng ta thì có bốn loại trung kiếp, tức là trung kiếp thành, trung kiếp trụ, trung kiếp hoại và trung kiếp không. Đó là thành trụ hoại không. Mà bốn cái trung kiếp này là nó hợp lại thành một đại kiếp. Thời gian gì đặc biệt đây? Ở đây chúng tôi trình bày để chúng ta thấy rằng có những tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Và bây giờ chúng ta đang ở trong cái thời điểm này gọi là ở trong trung kiếp hoại. Cho nên nói rằng cái kiếp này là kiếp hoại, đó là ý nói là trung kiếp hoại. Trung kiếp hoại này nó sẽ hoại dần dần cho đến khi gọi là tới cái thời kỳ sau, tức là trung kiếp không, tức là không còn gì hết. Lúc bây giờ trong kinh gọi là trong kinh Tăng Chi Bộ Kinh về tổng tẩy pháp, có nói rằng khi đến kiếp hoại, cho đến khi mà chúng ta bây giờ có một mặt trời mà đi, năm nào mà mưa chậm thì chúng ta thấy sao mà nó nóng bức, nó nhiệt nội này quá độ đi. Nhưng mà chưa đâu với thật sự ơi, còn chưa có thấm tháp gì nữa. Vì trong thời gian tới đây cái kiếp hoại nó càng đi sâu vào kiếp hoại thì sẽ có một lúc nào đó trên bầu trời của chúng ta sẽ xuất hiện thêm một mặt trời thứ hai nữa, tức là hai mặt trời. Hai mặt trời thì lúc đó là dĩ nhiên, lúc đó là dưới này là chúng ta tự thấy là những cái đừng có nói gì nước sông là nó bắt đầu nó cạn rồi nha, nó cạn dần thì nước biển nó cũng cạn dần. Nhưng mà tới đó chưa có hết đâu, mặt trời thứ hai nó xuất hiện xảy ra một thời gian mà tôi nghĩ rằng đến mặt trời thứ hai thì lúc đó con người ta không còn có thể sống được trên trái đất này nữa. Rồi đến mặt trời thứ ba xuất hiện, và đến mặt trời thứ tư xuất hiện, mặt trời thứ năm xuất hiện. Cho khi có những cái mặt trời nó xuất hiện vậy thì cái nước biển mà nó thâu bây giờ đó, nó thâu cả hơn cả 10 cây số, tức là 10.000 thước thêm nữa. Thì bây giờ nước biển nó thấp dần thấp dần. Nói nước biển thấp thì đừng nói khi nước sông nước lạch, cái chuyện đó nó khô cạn từ lâu rồi. Nước biển nó thấp dần cho đến khi tâm kinh diễn tả là nó còn hai cây cala. Hai cây cala, một cây cala tức là nó bị cao như một cái cây bình thường của mình đó, nó bằng hai cây cala, rồi nó giảm xuống bằng một cây cala, rồi nó giảm xuống bằng 7 thân người, rồi giảm xuống còn 6 thân người, 8 thân người tức là trần lên, rồi tới 4 thân người, 5 thân người, 4 thân người lên đây, cho đến 1 thân người. Nước biển nó còn thấp 1 thân người, rồi nước biển nó còn ngang thấp linh, rồi nước biển nó còn ngang mắt cá. Rồi đến khi có những cái thời điểm mà nước biển nó còn chỉ còn ở trong những cái chỗ mà nó như lõm lõm như là cái dấu chân sâu, nước biển nó đến rồi. Và một lúc nào đó khi mặt trời thứ sáu xuất hiện thì nước biển hoàn toàn cạn khô. Và đến khi mặt trời thứ bảy mà xuất hiện rồi đó thì trái đất này nó trở nên giống như những viên gạch mà chúng ta đút ở trong lò đó, nó đỏ lên và bốc khói rồi nó bốc cháy. Cho nên Đức Phật khi mà nói trên đó, Đức Phật nói rằng đây là những điều mà ta chứng kiến. Nếu mà không có chứng kiến những điều này thì ta không nói, mà không ai có thể tin cái điều này. Nhưng mà cái điều này Đức Phật chứng kiến mà mình rồi dần dần sẽ tới. Chứ là tự thấy đáng sợ không? Chứ ghê không? Nhưng mà không có sao đâu, mình đâu có tới chứng kiến tới cái đó. mình mới chục năm nữa rồi thôi, cái đất nó ra làm sao nó ra, mình đang thua gì đâu, cho nên mình không có sợ mấy cái đó đâu. Nghe nói được ghê gớm lắm nhưng mà không có gì sợ. Nghe nói cái năm mà tới 2000 mấy rồi nghe, bây giờ không có nói thêm sánh giảng cận trình gì nữa, đó là mê tín gì đâu. Bây giờ khoa học bên đây kia người ta nói là bắt đầu từ năm 2000 trở đi, từ năm 1997 này trở đi là tới năm 2000 là có những sự biến động lớn đối với trái đất này, coi như trái đất này nó sẽ đổi cực. Và như vậy thì nó sẽ đưa đến những cái biến động rất là lớn lao, có thể có một vài phần lục địa nào hiện tại bây giờ nó sẽ chìm với mặt biển. Mà khoa học người ta đã đo đạt, người ta đã ghi nhận những dấu hiệu sẽ có những diễn tiến như vậy, nó sẽ sắp tới. Nhưng mà không có sao đâu, nhiều khi chúng ta vô thường trước nó nữa là khác. Người ta sợ, bây giờ mình nghe nói thì mình sợ hãi, cho nên có một số người người ta tự tử tập thể ở ngoài ở bên Mỹ. Nhưng mà nhiều khi bản thân mình vô thường mình không nghĩ tới, mình nghĩ tới những cái chuyện lớn kia. Thì đó là tôi nói về cái kiếp dạy, để chúng ta có cái ứng nghiệm về thời gian. Khi mà đến kiếp dạy thì nó đến như vậy đó. Và bây giờ chính vì cái kiếp dạy này cho nên gọi đây là kiếp trượt. Kiếp trượt tức là nếu mà chúng ta sanh ra trong những giai đoạn mà kiếp thành, kiếp trụ thì cái trái đất này còn rất là lâu đó. Nhưng mà ta sanh ra ở đây trong cái giai đoạn kiếp dạy, cho nên chính vì cái kiếp dạy này gọi là kiếp trượt. Cái kiếp nó không được tốt đẹp thanh tịnh, mà nó vô vế, nó ngắn ngủi, nó bị tàn phá, nó bị biến dạy, gọi là kiếp quả, cho nên đó gọi là kiếp trượt. Bây giờ kế tiếp tôi gọi là cái này nó có năm cái món trượt mà, tức là cái món trượt thứ hai gọi là kiến trượt. Kiến trượt tức là những cái sự thấy biết mà ô nhiễm vô uế, nó không có thanh tịnh. Thì về phần kiến thì chúng ta có những cái gọi là thân kiến, thân kiến, rồi có biên kiến, rồi có kiến thủ, rồi có giới cấm thủ và tà kiến. Đó là những cái kiến sai lạc của chúng ta, mà những cái kiến này nó bị ô nhiễm bởi những cái sự vô minh mê mờ, cho nên gọi là kiến trượt. Cái khác tôi nói về thân kiến. Cái thân của chúng sanh chúng ta thì nói về sắc thân thì nó hợp bởi tứ đại đất nước lửa gió, không có cái gì mà gọi là trong sạch tốt đẹp, đều là những sự giới trượt mà chúng ta coi đó là một sự tốt đẹp. Cho nên chính vì cái nhận định như vậy, có cái quan kiến như vậy, cho nên gọi là kiến trượt. Từ tâm thân chúng ta nó là dơ rồi, tâm tâm chúng ta cũng bị nhẫn dẫn bực bởi tất cả những cái tư tưởng mà lệch lạc, cái tư tưởng mà không có tâm sáng, cho nên chính vì vậy mà gọi là từ thân cho nó tâm đều dơ dớ hết, mà chúng ta lại coi rằng cái chuyện đó là tốt đẹp, chúng ta chấp thử lấy đó là mình, thì như vậy đó là thân kiến. Chấp thử nó là bền vững, nó là không thay đổi, nó là trong sạch, nó là thanh tịnh. Thì những cái chấp kiến như vậy gọi là chúng ta có một cái thân kiến. Thân kiến này nó bị giới trượt, đó là cái thân kiến giới trượt. Thân kiến đó là kiến trượt, kế đó là biên kiến. Biên kiến tức là những cái nhận định lệch lạc ở hai bên đây, tức là thường kiến và đoạn kiến. Thường kiến là chúng ta có một cái quan niệm rằng cái xác thân của chúng ta thì nó theo quy luật về thời gian nó già rồi, chúng ta bỏ xác đi, về phần tinh thần của mình, tức là linh hồn của mình, thì mình bỏ chiếc áo này, mình mơ mốt mình mặc chiếc áo khác, thì cái phần tinh thần của mình vẫn y nguyên, có gì đang thay đổi. Khi mà chúng ta nghĩ như vậy đó, tức là chúng ta bị lệch vào trong thường kiến, không có sợ gì hết. Bây giờ mình bỏ cái áo này, cái khác này, thì cái linh hồn của mình còn y nguyên, vậy thì mình sẽ mang cái áo khác thôi, không có gì. Thường thường Phật tử mình cũng ưa nghĩ như này, nhưng mà đây tức là lệch cho thường kiến rồi. Thường kiến là gì? Thường kiến là chúng ta chấp nhận cái quan niệm rằng có một cái linh hồn bất biến, trường tồn, vĩnh viễn, không làm sao cho nó thay đổi hết, thì cái này gọi là thường kiến. Mà thật sự cái mà ta gọi là linh hồn đó, tức là cái phần tâm linh của chúng ta, tức là thọ tưởng hành thức á, thì nhất là cái thức á, thì cái này là cái gì? Cái này không phải là một cái linh hồn chỉ thường còn bất biến như chúng ta nghĩ đâu, mà đây là một cái, nếu đó là một cái thực thể thì nó là luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến chuyển, giống như một cái dòng nước ở trong sông. Tôi nói với ví dụ này cho quý Phật tử dễ thấy nó thay đổi hay không. Tôi nói rằng khi mà chúng ta mang cái thân này với tất cả những cái hiện trạng của chúng ta về thân cũng như về tâm. Hiện trạng về thân thì ta có cao, có thấp, có mập, có ốm, có trắng, có đen, có đẹp, có xấu. Đó là hiện trạng về thân. Còn hiện trạng về tâm đó thì ta có tham nhiều tham ít, sân nhiều sân ít, ngu nhiều ngu ít. Ta có cái tấm tình là dễ cởi mở hay là khó cố chấp, vân vân, tất cả những cái tấm tình, những cái trạng thái về tâm của chúng ta thì đó là hiện trạng của tâm của mình. Nhưng mà bây giờ ta có những cái hiện trạng của thân và tâm này là do những cái yếu tố nào, những cái lý do nào mà có những cái này, Bây giờ ta muốn cho ta có một cái thân tướng tốt đẹp và có một cái linh hồn, có một cái phần tinh thần nó minh mẫn cho nó tốt đẹp, cho nó cởi mở nhẹ nhàng, đừng có sân, đừng có si, đừng có tham. Ta cũng muốn đó lắm chứ, mà đâu có được. Khi mà gặp cái chuyện gì mình muốn đừng có tham, sân khởi lên mà nó cũng khởi ầm ầm, rồi mình đè nén chế ngự tu tập cũng khó lắm chứ không dễ gì gã dạ nó. Mà mình biết rằng nó sẽ đưa đến những cái kết quả tai hại, đổ vỡ, khổ đau, mà mình biết vậy mà mình kềm giữ còn không được đó nha. Như vậy thì nó đâu có như cái ý mình. Nhưng mà tại sao mà mình phải mang một cái gọi là một cái di sản, tức là một cái phần mà chúng ta phải thọ lắm như vậy. Tại sao ta không có mang cái thân tướng cho nó tốt đẹp? Nhiều người mình ngắm cái thân mình thấy mấy người kia ta đẹp đẽ tốt là lành quá, mình không được như người ta vậy. Thiệt là tôi sinh ra với một ngôi sao xấu, than trời đất tắt nghe nó biết sao giờ. Nhưng mà thật sự tất cả những cái điều mà nó sẽ đến cho mình trong hiện tại, mình mang một thân tướng như thế nào, hoặc là mình có một cái tâm tánh như thế nào á, cái này là một cái kết quả, một sự tổng hợp, một sự tổng hợp của tất cả những cái nghiệp của mình trong quá khứ. Tôi nhìn cái nghiệp này thì thiệt là không có giải thích được cái gì để cái nghiệp hiểu một cách rất là rộng rãi như vậy. Nhưng mà bây giờ tôi nói cái ví dụ gì nếu là tự dễ cảm nhận được tại sao mà tôi sanh ra trong gia đình nó nghèo khổ quá, tôi gặp mấy ông hoàng tử sanh ra trong hoàng cung cho tôi thèm thường hết sức mà tại sao mà tôi không được như vậy, thì tại vì như thế này. Tôi thường ví dụ là khi chúng ta làm việc buôn bán, người ta những cửa hàng thì chúng ta có một cái cuốn sổ gọi là kế toán về kinh doanh, doanh thu của chúng ta. Kế toán thì trong đó ta ghi những cột khâu và cột chi. Cột khâu tức là những cái lợi nhuận mà chúng ta thành đạt được, chúng ta khâu được. Còn cột chi tức là ta đã lấy tiền bạc gì đó, người ta chi ra để ta mua sắm cái gì đó, tức là nó mất mát đi những tài sản của mình để đánh đổi cái điều gì đó như ý chúng ta. Thì như vậy ta có phần cột chi thì ta chi hết, chi thì nó mất đi những cái của cải tài sản của mình, khâu thì của cải tài sản của mình nó dồi dào thêm. Thì bây giờ đến cuối tháng này chúng ta sẽ tổng kết một lần để chúng ta gọi là còn chắc chắn mỗi cuối tháng còn sao. Thì giả sử như trong tháng vừa rồi của chúng ta đó là chúng ta đã có thu nhiều quá, chi ít thôi, cho nên chúng ta sẽ được lời và chúng ta sẽ cộng được một số lời rất lớn. Và như vậy thì tháng sau chúng ta vẫn tiếp tục buôn bán làm ăn nữa, cho nên cái số lời này chúng ta sẽ đem ra đầu tan sao, gọi là số đem ra. Như vậy đầu tan sao khi mà chúng ta chưa có thu, chưa có chi, chưa có làm ăn mua bán gì hết thì chúng ta đã có một số lời sẵn rồi. Cái này là cái lời của cái tháng trước đem ra sẵn. Ngược lại nếu mà tháng trước chúng ta mà chúng ta chi nhiều quá mà chúng ta thu ít thì chúng ta bị bội chi, chúng ta bị lỗ lã, chúng ta bị nợ nần nó nhiều. Mà cái số nợ này chúng ta cũng đâu có bỏ ra được, mà cái số nợ này ta phải đem ra đầu ra sao để ta tiếp tục ta làm ăn nữa, để ta trả, để ta sở dần nó đi. Thì như vậy khi mà đầu ra sao chúng ta để ra cái số đem ra, cái số bội chi đó, thì tức là ta chưa có buôn bán làm ăn gì hết, chưa có thu chi gì hết mà ta đã bị một số nợ trước sẵn rồi. Thì đây là một sự giải thích cái sự sai khác giữa các trẻ sơ sinh khi nó mới sinh ra đời. Có những đứa bé thì nó sinh ra trong hoàng cung, trong gia đình vọng tộc giàu sang quyền quý. Có những cái đứa thì nó sinh ra ở trong gia đình nghèo cùng, rất là khổ sở, cái số phận ẩm hiu đang chờ đợi nó. Như vậy thì những cái số đứa bé bất hạnh này nè, do nó bội chi trong cái đời trước nhiều quá, cho nên bây giờ mới sinh ra đời chưa có làm nên việc tội gì trước gì, mà ta nói rằng các trẻ con vô tội, nó chưa có tội gì trên thế gian này, nhưng mà chưa có tội là chưa có tội trong đời này á. Cái đời trước ảnh là chi dữ lắm rồi, ảnh tội dữ lắm rồi, bội chi rồi, cho nên trong đời này ảnh mới sanh ra trong gia đình này. Như vậy thì rõ ràng là cái này là gì, ta sanh ra trong hiện tại, mà những cái hiện tại mà chúng ta đang thọ lãnh đây, tức là đó là một cái sự tổng kết của tất cả những cái đời sống trước của mình. Tôi nói tổng kết không phải là tổng kết của một tháng trước đâu, của một đời trước đâu, mà nói là nhiều tháng trước nó đúc kết lại. Bởi vì cái tháng kế tiếp vừa rồi cũng do cái tháng trước đó nữa mà nó thành nên cái tháng vừa rồi, mà cái tháng trước đó nữa thì cũng do cái tháng trước đó nữa, vân vân. Chúng ta làm ăn buôn bán đã lâu rồi lắm rồi, cho nên chính vì vậy mà cái kiếp hiện tại của chúng ta thọ lãnh cái hoàn cảnh như thế nào đó, cái hiện trạng của chúng ta đang nhận đây đó, đó là kết quả đúc kết của tất cả những cái đời trước của mình. Nhưng mà bây giờ thì bắt đầu cuộc sống này của chúng ta nè, thì cái vốn liếng đó là gì? Vốn liếng đó là phần tinh thần của chúng ta đó, là cái phần trong tâm thức của chúng ta đó. Chúng ta có mang cái đức tánh như thế nào, hoặc là có những tính xấu như thế nào, thì đó là do cái số tổng hợp đó. Nhưng bây giờ trong cuộc đời hiện tại chúng ta đang thu về chi nữa đây, chúng ta đang thu chi nữa, cho nên mỗi khi chúng ta có một hành động lành của thân, của khẩu, của ý, tức là chúng ta đã ghi vào trong cột thu thêm một phần. Mà khi chúng ta thu thêm một phần thì có đợi gì đến cuối tháng chúng ta cộng lại chúng ta mới biết kết quả, hay là khi chúng ta đã thu thêm một phần thì cái tổng số nó ngang nó đã có sai khác chưa? Sai chưa? Đã có sai khác chưa? Tôi nhắc lại này, cái tổng số của chúng ta mà chúng ta mang từ đời trước qua bên này, tức là từ trang trước, từ tháng trước qua bên này, Và bây giờ thì bắt đầu ta thu. Cái số đó là số tổng số này gọi là số đăng quan. Bây giờ đầu trang này bắt đầu người ta có một cái hành động lành, một lời nói lành hoặc một ý nghĩ lành, tức là trong cuộc thu người ta chi thêm một số, tôi thu bao nhiêu đây. Thì như vậy cái tổng số của chúng ta nó thay đổi hay là nó giữ nguyên? Nó đã thay đổi rồi. Đâu cần cái cuối tháng ta mới biết là nó thay đổi. Nó thay đổi từng hành động của mình, từng cái thu, từng cái chi. Chẳng hạn bây giờ tôi có một cái số sẵn vậy, bây giờ tôi chi ra bao nhiêu đó. Thì khi tôi chi xong đó, thì cái tổng số đã thay đổi rồi. Chứ không phải đợi tới cuối tháng tôi tính ra tôi mới biết nó thay đổi. Chứ mà tôi có nhận được cái này không? Tức là từng cái chi, từng cái thu của mình thì cái tổng số chung đã có thay đổi rồi. Thì tổng số chung đây chúng ta gọi là linh hồn của mình. Linh hồn của mình có thể tăng sáng, có thể nhẹ nhàng, có thể đạo đức, mà tâm hồn của mình có thể xa đọa, có thể bất thiện. Và cái đó là do cái số thu chi này. Cái bất thiện là cái xa đọa này là do lỗi đã quá ra, cho nên bị cái số ăn, cái số chi cái nhiều. Mà cái mà thanh cao nhẹ nhàng đạo đức ấy, tức là đã có cái số lời nhiều quá đi. Nhưng mà mỗi một cái hành động thu chi của chúng ta, tức là mỗi cái hành động lành hay bất lành của chúng ta ra cái ba cái phương diện thanh khẩu ý, cái này nó sẽ thay đổi toàn bộ tổng số. Nó làm cho cái tổng số nó trở nên nhẹ nhàng thêm một chút, hoặc là làm cho cái tổng số nó trở nên nặng nề thêm một chút. Đấy. Như vậy thì cái mà chúng ta gọi là linh hồn đó, cái đó không phải là thường còn bất biến mà luôn luôn thay đổi từng giờ từng phút. Tại vì sao? Tại vì từng giờ từng phút ta có những cái ý niệm này là lành nó làm cho nhẹ một chút rồi đó, ý niệm này là bất lành nó làm cho tâm hồn ta nặng thêm một chút. Như vậy thì rõ ràng là cái linh hồn mà chúng ta gọi là từ đời qua đời khác, thì tất cả cái vốn biến đó nó luôn luôn thay đổi theo từng hành động của chúng ta, theo từng tâm niệm của chúng ta. Cho nên cái người nào mà nghĩ rằng mình có một cái linh hồn như vậy hoài, hồi còn nhỏ tôi cũng như vậy, bây giờ tôi cũng như vậy, nữa sau tôi 100 tuổi, 80 tuổi thì tôi cũng như vậy thôi, cái đó là sai. Cái đó là có quan niệm thường biến. Luôn luôn chúng ta thay đổi tùy theo duyên. Chúng ta ở trong cái chốn nhà, ví dụ như chứ thật sự có nghe nói câu chuyện của nhà Mạnh Tử là có bà mẹ dạy con, tức là ở trong cái xóm này nhiễm theo cái này, tâm hồn nó theo cái kiểu như vậy. Ở trong cái xóm này gần nghĩa địa, nó thấy người ta là đem đưa quan tài để vô nghĩa địa khóc lóc rồi thế, nó cũng chơi với nó, nó cũng làm bộ, nó lấy chuối lấy đồ gì đó nó cắt ra làm cái quan tài, rồi nó cùng với mấy đứa bạn nó cũng bò la bò lết, rồi nó khóc lóc, rồi nó chơi, nó kể lể lắm bên tay bà mẹ nó. Thì chỗ này không phải là chỗ con mình ở. Rồi bây giờ lại xóm khác, bây giờ xóm này gần chợ, cho nên gần những người đồ tể đâm hơn. Cho nên người ta đâm hơn kia ép ép rồi nghe nó dễ dụa cái. Nó cũng chơi với người bạn, nó đứa này đâm đứa kia, làm bộ ra đó, đứa kia găng, ách kia đang ép kia. Mà mẹ nó hôm nay không được. Thì đó là tức là gì? Tức là những cái cảnh duyên ở ngoài nó làm cho tâm hồn của chúng ta nó thay đổi từng giai đoạn một. Luôn luôn nó thay đổi. Như vậy thì rõ ràng là nếu mà chúng ta so sánh cái thân của chúng ta như là những bờ sông, chúng ta đi rời khỏi một cái quê hương của mình một thời gian 2-3 năm, 3-4 năm mình trở về, mình nhìn thấy hai bên bờ sông của chỗ làng quê của mình bây giờ nó đã đổi khác rồi. Những cái cây nhỏ trước bây giờ nó lớn lên, hoặc là người ta đã đốn phá nó, những cái bờ bên đây nó lở thêm, bờ bên kia nó bồi thêm, ví dụ vậy. Thì đó là những sự thay đổi của bờ sông. Nhưng mà theo các vị mà người ta nghiên cứu về thân của tâm mình thì người ta nói rằng thân của mình thì như là bờ sông vậy. Những cái sự thay đổi cho nó có thể nó chậm hơn, nhưng mà tâm của mình đó thì như là nước ở dưới dòng sông, nó thay đổi rất là nhanh chóng. Đừng có bao giờ chúng ta mua một cái ảo tưởng rằng hôm nay chúng ta xuống, chúng ta thấy một nước cũng ngang ra đó, rồi 10 năm sau chúng ta về, chúng ta thấy hai bên bờ sông thì nó có thay đổi, nhưng cái dòng nước ở trong thì nó cũng tan vô như ngày nào, không như người đâu. Cái dòng nước mà 10 năm trước chúng ta thấy bây giờ nó không còn đâu, hoàn toàn nó biệt dạng và hoàn toàn nó không dính líu gì cái dòng nước hiện tại mà chúng ta thấy. Nó thay đổi từng giờ từng khắc chứ không đợi qua tới năm tháng nữa. Thì những cái nước ở dưới dòng sông nó thay đổi còn nhanh hơn là những cái bờ sông nó có những cái sự biến đổi. Thì bờ sông đây chính là thân của chúng ta, dòng sông đây chính là những tâm niệm của chúng ta. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta không có rơi vào trong cần kiệt. Mà còn một cái nữa, phía bên kia gọi là biên, tức là hai bên bờ, bên kia gọi là đoạn kiến. Cho nên có một số người không có đoạn kiến, mà số người hiện tại bây giờ, người nào có cái bệnh về khoa học đó, tức là luôn luôn tin tưởng vào khoa học gì vật chất, thì cái người này dễ bị bệnh đoạn kiến này, tức là nghĩ rằng chết là hết, chết là hết, chứ đâu còn nữa. Làm trước là đời thì hết thở cũng không còn, mà mình làm ác gì thì chết thì cũng ra năng thôi. Thì chính vì cái điều đó cho nên người ta nghĩ rằng trong cái cuộc đời này người ta phải hưởng thụ làm sao, chỉ có giá trị là cái cuộc đời này hạnh phúc ở đây. đây nè, hạnh phúc ở đây luôn, chứ còn không có nói chuyện xa xôi ra ra xa giờ nào nữa. Sao cuộc đời mình thì hết rồi, hết thở rồi thì chảy không còn gì nữa. Thì đó là những người có cái quan niệm gọi là đoạn kiến. Cho nên cái bài tử mà có nghe mà có nghe nhạc, cái này chắc cũng có người có nghe nhạc, nghe cái bài mà khi mà mới nghe cái bài này, cái có một cái vị sư đó, sao mà mấy ông nhạc sĩ thì ông cũng khám nghiệm gì vô thường, ông nói cuộc đời biến lũy rồi nghe. Tưởng đâu ông có sự giác ngộ, nhưng mà ông phải nghe kỹ ra cho ông phải vậy. Tức là cái bài, em ơi có bao nhiêu 60 năm cuộc đời. Có cái bài đó không? 20 năm đầu sung sướng không bao lâu, 20 năm sau sầu cương cao dời dời, 20 năm cuối là bao? Đó là thế đời sống không là bao. Ở được bao năm sống mà yên ra. Thành ra chính vì người ta thấy rằng không, cái đời sống là ngắn ngủi quá. Rõ ràng là không có bao nhiêu năm để mà mình có hạnh phúc, cho nên mình phải hưởng dội hưởng gia. Và chính cái quan niệm này gọi là đoạn kiến. Đó là đoạn kiến. Tức là hết rồi, chết rồi hết rồi, 60 năm qua rồi còn gì đâu mình hưởng nữa. Cho nên lẽ đi hưởng cho nó lẽ lẽ. Đâu có được bao năm tháng mà yên ngắn được. Cho nên chính cái quan niệm này đó là những quan niệm của những người gọi là đoạn kiến. Mới nghe tưởng đâu quán gì vô thường nha, có bao nhiêu 60 năm cuộc đời, thấy cuộc đời ngắn ngủi quá, tưởng là mày giác ngộ, thật sự nó không phải. Đó là cái quan niệm ra của đoạn kiến. Thì đó là cái tà kiến mà làm cho chúng ta gọi là cái kiến trượt. Tôi nói có hai là, tức là thân kiến, rồi tới cái biên kiến, rồi tới kiến thủ. Kiến thủ tức là cái người kiến thủ, tức là cái người này là Đức Phật tử biết, chứ không biết người này kiến thủ, hoặc là chúng ta bản thân mình cũng kiến thủ nữa. Tức là những cái nhận định nào của mình đó là chân lý, của tôi thấy vậy là chân lý, còn mấy cái chuyện mấy người nói vậy là tà nghị hết, tôi mới là chân lý thôi. Cho nên cái người này sẽ không bao giờ tiếp nhận những cái điều hay để tốt nào của người khác hết. Cái người này nhất định khư khư ôm giữ lấy những cái nhận định của mình, không cần biết cái nhận định nó như thế nào hết. Nó không cần biết, cho họ biết chắc lắm, nhận định của tôi là số một thôi, tôi chắc thật không ai bằng. Cho nên cái người này dễ bị lầm lạc và dễ làm trò cười cho những người khác. Đó là do kiến thủ. Ở trong kinh Bắc Chủ của Phật tử có nghe một cái câu chuyện gọi là người gánh dạc gánh dao rõ vàng. Có hai cái ông ra nên kiếm cái cây dao ở trong rừng về, đặng lấy cái vỏ ra, đặng ông làm ra cái chỉ. Khi mà đã lột vỏ dao ra rồi, cái cây dao là cái loại mà có thể làm chỉ được. Mà hai ông ấy, mỗi ông gánh một cánh nặng cho người nhà. Dọc đường thì hai ông dọc. Ở trong cái đường nó có những cái đoàn xe thương buôn người ta đi, người ta đánh rơi những cái cuồng chỉ. Thì cái ông thứ nhất cái ông ấy, mình đem ra cái vỏ ra này để mình ra, mình đặt rồi mình làm này cái nọ nó ra, mình chế chỉ. Mà bây giờ có chỉ sẵn rồi, mình lấy chỉ cái chế hơn, mình khỏi làm. Cho nên ông bắt bỏ ra cái gai đó, ông gánh chỉ. Trong khi cái ông thứ hai ông ấy, nãy giờ mình kiếm ra đó là khó gặp lắm rồi, chẳng một cái quãng đường dài nó, bây giờ bỏ nó uổng quá. Thôi, anh lấy chỉ, tôi đánh vào cái gai của tôi, bỏ nó uổng. Mình kiếm cực khổ lắm chứ họ không cực. À, con đánh gai mình về, đi một đoạn nữa thì thấy một cái đoạn đường kia, thì thấy mấy cái xe mà xe bô người ta đi đường, người ta cũng làm kết mấy sắp giải. Thì cái ông thứ nhất hồi nãy là ông bỏ ra, ông đánh chỉ, bây giờ ông thấy chỉ mày giờ để anh về dẹp giải cái làm gì, mà giờ có giải sẵn mình khỏi mất công, mình lấy giải nó còn tốt hơn chỉ, cho bỏ chỉ ra. Ông gánh giải về, thì ông kia ông cũng nhăn nhăn, ông nói hồi nãy là tôi không bỏ rồi, gánh thêm một đoạn này nữa là bỏ rồi, ra như ổn quá. Thôi tôi không lấy giải rồi, tôi cũng gánh giải nữa. Tương đoạn tới cái chỗ ngồi nghỉ, hai ông ngồi nghỉ, ông gánh giải, ông gánh giải. Tới cái khúc cây, tới cái gốc cây nó ngồi nghỉ, người sửa sản đứng lên đi về, sao mà tò mò nhìn vô bên bằng cây, mà thấy mấy cái hữu vàng. À, cái ông không biết, mình cho giải về là mình bán được có tiền vàng thôi, làm việc có vàng thôi, bỏ ra cái giải mình gắn vàng về. À, cái ông bỏ ra cái giải, gắn ra cái vàng về. Còn cái ông kia, hồi nãy là tôi là còn không bỏ rồi, mà bây giờ gắn thêm một đoạn là quá tha rồi, mà bỏ nữa nó uổng tiếp cái công tôi vô cùng. Thôi thôi, anh gắn vàng gắn được tiền, gắn bạc. Thành ra rốt cuộc thì ông gánh vàng về, ông gánh da. Thì cái ông gánh da này gọi là kiến thủ, tức là chắc chắn cái nhận định của mình mà không ai có thể thuyết phục được, không ai có thể làm cho nó thay đổi được. Thành ra bây giờ đó là gọi là kiến thủ, mà chính cái này gọi là kiến trượt. Nếu Phật tử muốn cho mình kiến thủ thì cứ việc kiến, nghĩa là ai muốn gánh da thì gánh, ai muốn gánh vàng thì gánh. Nếu mình muốn gánh vàng thì mình phải có một cái nhận xét như thế này. Trên thế gian này những cái nhận định trí huệ của mình cũng còn rất có giới hạn, mình cũng đang tu tập thêm. Cho nên khi mà mình có nghe biết những cái điều nào hay tốt của người khác thì mình làm ơn bỏ qua cái tự ái một chút để mình tiếp nhận, mình học hỏi. Thì chính cái đó tức là mình bỏ ra cái dao để mình gánh được vàng. Còn nếu không mình cứ mình ôm lấy của mình thì cái thứ đó coi kỹ lại, không nè, không có vàng trong đó đâu. Thì đó là cái mà chúng ta có cái suy tư để mà mình sống cho thế gian có lợi ích, đặc biệt của học của mình. Đó là kiến. Rồi cái giới cấm thủ. Giới cấm thủ tức là mình mê theo, mình tuân theo những cái giới cấm của ngoại đạo mà người ta cho rằng đó là chân lý, đó là cái phương tiện để đưa đến những cái kết quả hạnh phúc chân thật. Bây giờ mình tin theo đó, ví dụ như giờ bây giờ giới cấm thủ cũng còn nhiều lắm nha. Ví dụ như cỡ này là lúc này là khoảng tháng 3, tháng 4 gì, cho nên cỡ này đường đi lên núi Sam của bộ đội Việt, tức là lên trên đó mình kiếm một cái sợi bùa là mình đeo thì mình sẽ được bình an, làm ăn phát tài cả năm. Đây là kiến thủ, bởi vì mình tin tưởng theo những cái quy luật nào đó, những cái điều, cái nguyên tắc nào đó mà nó có thể mang lại cho chúng ta hạnh phúc, mà tin tưởng một cách nó mơ mờ như vậy. À, ví dụ như ở trong Ấn Độ hồi kia người ta còn tin cái này nữa, mà bây giờ cái Phật tử thấy ta, người ta tin rằng ở dưới cái sông Hằng là một cái sông rất là thiêng liêng, mà những người mà người ta chết đó, thì người ta thường hay thiêu rồi lấy cho rải xuống sông Hằng, đó là cái sông thiêng. Cho nên có cái quan niệm Bà La Môn đó, người ta nói rằng bây giờ chúng ta mà có bị cái nghiệp chướng mà khổ đau phiền não mà bị là ô nhiễm tâm tâm của mình là cái đó, thì chúng ta chỉ cần xuống dưới cái sông Hằng, hay là bên sông bên Ấn Độ có một số những cái sông khác nữa, ví dụ như sông Ganga hay là Ajagati, cho một số những cái sông khác mà người ta cho nên là những sông này rất là linh thiêng. Cho nên khi mà chúng ta chỉ cần chúng ta xuống tắm với cái sông này đó, thì những cái nghiệp chướng của chúng ta, những sự ô nhiễm của chúng ta sẽ được gột rửa cho được thanh tịnh lại. Thưa đại chúng, nào chỉ một người ta rất tin và người ta sẽ thực hiện. Có người thì người ta xuống tắm bờ sông Hằng đó, người ta xuống sông và tắm một ngày ba lần, đó là một cái nó trở thành một cái gọi là giống như là chúng ta bây giờ thời hóa công phu của mình. Ví dụ như ngày chúng ta tụng kinh sáng chiều hay là một ngày chúng ta ba thời bốn thời chúng ta xuống, thì cái người này đi xuống tắm trong lòng sông Hằng cũng có một cái nghi thức, một cách rất là tâm trọng như là chúng ta lên cúng vậy đó. Đây là một cái nghi thức để cho người ta gọt rửa thân tâm người ta. Thì cái điều này đó, ngài Đức Bổn Sư của chúng ta khi còn là thái tử khi chưa xuất gia, thì ngài thấy cái điều này nó hơi kỳ kỳ. Ngài mới nói với những người hầu cận, ta thấy cái điều này nó bây giờ không ổn. Nếu mà nước sông Hằng mà có cái khả năng gọt rửa những cái thân tâm của mình cho được thanh tịnh từ cái sự ô nhiễm, thì nói về cái sự thanh tịnh đó thì bản thân chúng ta không bao giờ thanh tịnh bằng mấy con ngao sò ốc khóm như này. Bởi vì sao? Mình thì lâu lâu một ngày mình xuống nhiều lắm là tắm ba lần thôi, còn nói là ở từ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, mấy con này mà ở dưới này thì chắc là thanh tâm nó thanh tịnh lắm. Bởi vì nó ở luôn trong đó là đâu có phải như mình đi xuống đi lên rồi nó tâm đâu. Mình thì lâu lâu mình tắm rửa vậy mà nó còn đủ công nguyên nữa, mà nó gột rửa những cái sự ô nhiễm của mình, thì mấy con này ở dưới là ở đâu gọi là hà rồng ở dưới đây thì chắc chắn là không còn ô nhiễm gì hết. Mấy con này là tâm tịnh số một, có phải vậy không? Đâu không phải. Cho nên chính như vậy mà ngài không tin, không tin rằng nước đó nó có công năng là gột rửa những cái ô nhiễm cho con. Thì người nào mà tin như vậy đó cũng giống như là cái bùa của bà đó, có thể làm cho mình làm ăn phát đạt, làm cho mình được bình an. Bao giờ đưa đi ăn trộm cải cửa người ta thử coi có bình an không? Thành ra cái chuyện đó mình phải tin như vậy, tức là giới cấm thủ, tin những cái gì ở bên ngoài, quy luật của ngoài đạo nó không mang lại hạnh phúc chúng ta. Thì đó là cái kiến trượt cái đó là phần giới cấm thủ. Còn một cái nữa tức là gì? Thân kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ và tà kiến. Thì cái người tà kiến này tuy chúng ta là chưa phải hoàn toàn chấm kiến, nghĩa là chúng ta còn chút chút tà kiến. Hiện tại hàng Phật tử chúng ta là vậy đó. Là tại vì sao? Tại vì tà kiến này tức là không tin nhân quả. Không tin nhân quả, không có tin có đời trước, có đời sau. Tại vì ở cái nhân quả thì từ đó nó có tiếp thì luân hồi. Còn ta không tin nhân quả, làm cái nhân mà bây giờ sống đạo đức thì chết cũng thôi, không có gì hết. Mà làm ác đức thì cũng thôi, không có gì hết. Thì tức là không tin là nhân lành đưa đến kết quả an lạc hạnh phúc, không tin rằng nhân xấu ác đưa đến kết quả khổ đau, không tin nhân quả như vậy gọi là tà kiến, không có tin nhân quả, không tin về cái trời sao. Thì chúng ta cũng là Phật tử, chúng ta có tin nhân quả, nhưng mà có người tu, có người tin 20%, có người tin 40%, có người tin 50-60%, có người tin 80%, có người tin 90%. Thì như vậy nếu mà chúng ta tin nhân quả 20% thì chúng ta còn tà kiến 80%. Chúng ta tin nhân quả 90% thì chúng ta còn tà kiến 10%. Vậy thì không phải là chúng ta hoàn toàn chấm dứt tà kiến, mà có người tin sâu nhân quả một cách như là 100%, tin bất động đối nhân quả, thì người này mới chấm dứt tà kiến. Chứ không thì chúng ta còn có tà kiến trên tà kiến. Cho nên chính cái đó gọi là tiến trượt. Thì đó là năm cái phần mà gọi là cái tiến trượt của chúng ta. Thì nãy giờ tôi nói là có cái năm phần trượt, tức là trước trượt, tiến trượt, tiền não trượt, tiến tăng trượt và mạng trượt. Và trong đó tôi đã nói hai phần trượt rồi, tức là trước trượt và tiến trượt. Bây giờ đến gì? Trước trượt, tiến trượt là các phiền não trượt. Nói là trong tâm của chúng ta còn những cái ô nhiễm phiền não như là tham sân si mạng nghi. Tham sân si mạng nghi là những cái ô nhiễm, những cái trượt ở trong tâm ta mà nó có cái tính chất gọi là phiền não. Nó đem lại những cái đau khổ phiền não cho mình. Thì khi tâm ta còn có những cái này thì gọi là còn phiền não trượt. À, trong cái thế gian này có những cái phiền não trượt đó, tức là tham sân si mạng nghi. Tham sân si thì ai cũng biết rồi. Si này nếu mà nói rõ tức là vô minh, hoặc là nếu mà nói một cách cụ thể hơn gọi là chi mê tà kiến. Còn tham sân thì ta biết rõ là còn mạng. Mạng tức là chúng ta có một cái, có một sự ỷ lại, có một cái tự hào về một cái gì đó của chúng ta gọi là mạng. Có người thì người ta ỷ lại tự hào vì người ta giàu có, có người thì ta ỷ lại là người ta có cái học giỏi, có người ta ỷ lại gì tôi không có giàu có, tôi không có học giỏi nhưng mà tôi đẹp, ta cứ ỷ vậy. Thì tất cả cái đó đều là chi mạng. Mà trong số tất cả những chi mạng của chúng ta thì có ba cái chi mạng này thâm sâu nhất, tức là chi mạng về tuổi trẻ, sức khỏe và sự sống. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta để đoạn từ những cái tư mạng này á, chúng ta phải tu tập, phải luôn luôn quán xét rằng luôn luôn chúng ta phải đối diện với cái già, cái bệnh, cái chết. Khi chúng ta quán niệm, chúng ta đối diện với cái già mà quán niệm một cách sâu sắc thì chúng ta sẽ đoạn từ được cái tư mạng về tuổi trẻ. Tuổi trẻ đâu có bền vững đâu mà ỷ lại, đâu mà chia căng, đâu mà hãnh diện về cái tuổi trẻ, nó sẽ bị già mà. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta đoạn từ được cái tư mạng về tuổi trẻ. Khi chúng ta quán niệm rằng tất cả chúng ta đều phải bệnh thì cái này tức là cái sự quán niệm để chúng ta gọi từ cái tiêu mạng về sức khỏe. Ta ỷ ta còn trẻ, ta còn sức khỏe được dồi dào, ta không có đau ốm bệnh hoạn. Nếu người kia bệnh này bệnh kia rồi về tôi không có bệnh gì hết, tức là ta tiêu mạng về sức khỏe của mình. Thì khi chúng ta quán niệm về cái bệnh này sẽ đoạn từ tiêu mạng về sức khỏe. Và khi chúng ta cứ tiêu mạng về sự sống, ôi mấy người kia giàu có vậy cho họ cũng chết, tôi còn sống nè. Đó, tôi có tiêu mạng về sự sống của mình. Thì khi mà chúng ta quán niệm là tất cả thế gian đều phải bị chết, thì khi quán niệm sâu sắc đó ra đoạn từ cái tiêu mạng về sự sống. Đó là ba cái tiêu mạng căn bản và thâm sâu nhất của chúng ta. Đó là tham sân si mạng nghi. Thì đó là những cái phiền não trượt. Bây giờ nói tiếp tới là gì nữa? Tiếp được, tiến được, tiền não được, tính tâm được. Thì ở trong cái thế giới chúng ta, trong cái bậc thang này, thì là cái quế độ. Cho nên chúng ta có sáu đường chúng sanh, tức là có địa ngục là vị chúng sanh. Trong khi đó ở tịnh độ thì người ta sẽ không có ba vị ác đạo này. Cho nên về phần chúng sanh của chúng ta thì có nhiều hạng chúng sanh ở trong những cái cõi hạ nhiệt như vậy, cho nên gọi là chúng sanh được. Tức là có nhiều cái hàng chúng sanh cũng dơ quế, cũng ô nhiễm, gọi là chúng sanh trượt. Đó là trong cái thời, gọi là một trong ngũ trượt của thời chúng ta này. Gọi là ngũ trượt, gọi là chúng sanh trượt. Và cuối cùng đó là mạng trượt. Mạng trượt tức là cái mạng sống của chúng ta càng ngày nó càng ngắn ngủi. Bởi vì trong cái kiếp hoại thì tức là cái kiếp này là cái kiếp loại, tức là tung kiếp loại. Mà quý Phật tự biết rằng là trong cái tung kiếp loại thì nó có 20 chữ kiếp nha. 20 chữ kiếp tức là nó làm thành một cái tung kiếp. Cho nên cái tung kiếp loại này mà bây giờ thì cái mạng sống của chúng ta kể từ hồi kiếp của chúng ta tới bây giờ đó, nó là trải qua 2500 năm là chúng ta đã giảm xuống cái tuổi thọ, nó còn có 75 tuổi. Bây giờ tuổi thọ giảm dần giảm dần giảm dần, thì cái tuổi thọ của chúng ta là ngắn ngủi lắm. Cho nên gọi là mạng trượt, cái mạng sống rất là ngắn ngủi. Bây giờ tôi hỏi quý Phật tử về địa thử coi chúng ta có cái tác ý để theo dõi được không? Là trong cái thời kỳ kiếp loại này nè, cái thời kỳ kiếp loại này nè, có khi nào mà cái tuổi thọ chúng ta dài cho đến được là 70-80 ngàn tuổi không? Có không? Có không? Tôi nghĩ về kỹ nha. Trong cái kiếp loại này nè, có khi nào mà tuổi thọ của mình nó lên tới 70-80 ngàn tuổi, có không? Đó. ngắn rồi chuyện trăm tuổi cấp xuống rồi mấy chục tuổi rồi mười tuổi vậy thôi. Có khi nào mà tuổi thọ mình tăng nó tăng ngàn tuổi không? Trong cái quả này nè. Có không? Có ai nói có không? Ai cũng nói không có, ai cũng biết tí không? Có mình tôi nói có. Là tại sao? Tại vì trong cái tinh khiết dạy này nó có 20 chữ thiết nữa. Mà ở mỗi một chữ thiết thì nó có một cái chu kỳ tăng và chu kỳ giảm. Mỗi một chữ thiết á, nó có một cái chu kỳ tăng và chu kỳ giảm. Cho nên khi mà gặp cái chữ thiết mà có cái chu kỳ tăng á, thì nó vẫn là lên tới 80.000 tuổi như thường, 84.000 tuổi. Bây giờ nãy với lịch sử không có tác ý, tôi nói rằng khi mà cái kiếp này nó xuống nè, cái này tức là kiếp giảm nè, nó xuống tới 10 tuổi và nó lên tới 84.000 tuổi rồi nó giảm xuống còn 80.000 tuổi, thì đức phật đi đặt ra bờ, tức là bồ tát đi đặt từ nơi sinh vào đâu chút xuống. Thì như vậy đó, lúc bây giờ chúng ta vẫn còn đang ở trong kiếp giảm, bởi vì cái kiếp giảm này tới 20 vị kiếp lận cũng đang kiếp giảm thôi, chứ đâu có phải kiếp tăng đâu. Là kiếp hoại thôi, ở trong kiếp này kiếp hoại thôi. Không phải kiếp tăng kiếp giảm, kiếp tăng kiếp giảm đó là nói về cái tiểu kiếp. Còn nói là kiếp hoại là cái chung kiếp hoại này nè. Cái chung kiếp hoại này có 20 tiểu kiếp. Như vậy thì trong cái 20 tiểu kiếp đó vẫn có những cái chu kỳ tăng và giảm. Và khi mà nó tăng thì nó có thể tăng lên 84.000 tuổi. Rồi nó giảm xuống 80.000 tuổi. Thì lúc bây giờ Đức Phật Di Lặc ra đời thì lúc bây giờ vẫn còn đang ở trong chung kiếp hoại. Bởi vì trong kiếp loại này rồi nó lần tới trong kiếp không mà, cho nên nó đâu có thành tựu được, bởi vì nó đang đi giảm xuống thôi. Cho nên trong trung kiếp loại đó, trong tương lai Đức Phật Di Lặc sẽ ra đời trong trung kiếp loại. Và như vậy thì trong cái trung kiếp loại này có người ta vẫn tốn tới mấy chục ngàn tuổi như thường. Đó là thời Đức Phật Di Lặc ra đời 80.000 tuổi. Như vậy thì rõ ràng rằng trong kiếp loại, trong cái trung kiếp loại vẫn có những cái trường hợp, vẫn có những cái giai đoạn mà có người ta có cái tuổi thọ lên tới 80.000 tuổi. Nhưng mà mình ở đây vừa kiếp hoại mà lại vừa gì nữa, vừa kiếp giảm. Nói kiếp hoại tức là trung kiếp, mà nói kiếp giảm tức là tiểu kiếp. Mà chính cái tiểu kiếp giảm này cho nên mạng sống con người ta rất là ngắn ngủi. Nếu mà gặp cái tiểu kiếp là cái gì tăng á, tiểu kiếp tăng nhưng mà vẫn còn ở trong trung kiếp hoại, thì lúc bây giờ tuổi thọ con người ta tăng tới 80.000 tuổi. Cho nên vừa rồi chuyện như kìa thôi, tức là trong trung kiếp hoại vẫn có tiểu kiếp tăng. Bởi vì cứ 20 lần tăng, 20 lần giảm mới là chọn một cái trung kiếp hoại. Thì trong cái tầng lần tăng đó thì vẫn có tăng lên mấy chục ngàn tuổi như thường. Còn mình ở đây bây giờ mình vừa rủi nó là ở trong cái trung kiếp hoại, mà lại thêm bầu một cái nữa là chỉ kiếp giảm nữa. Cho nên chính vì vậy mà tuổi thọ rất là ngắn. Mà chính vì ngắn này gọi là mạng trượt. Mà bây giờ mình muốn cho thực khỏi cái mạng trượt này thì chỉ có cách là cầu sanh Tây Phương đã được vô lượng thọ. Chứ còn bây giờ mình mới có 75 thọ thôi. Thế thì hiện đại bây giờ mình là nhiều lắm là 75 tuổi thọ. Còn nếu mà muốn cho nó hết cái mạng trượt này thì phải vừa cả cực lạc là vô lượng thọ mà. Thì cái mạng nó mới hết trượt. Thì ở đây chúng tôi tóm lại cái phần trình bày hôm nay về cái phần gần cuối, tức là có lẽ còn một lần nữa. Về cái Kinh A Di Đà là sau khi Đức Bổn Sư đã giới thiệu qua cảnh giới của cõi cực lạc và những cái đi chánh đá, tức là Đức Phật Việt Chi Tăng Chúng. Rồi Đức Bổn Sư chúng ta cũng dẫn cái lời của chư Phật trong sáu phương để mà khen ngợi cái Đức Phật A Di Đà, vì Ngài đã tạo ra một cái góc độ thù thắng để mà hỗ trợ cho chúng sanh. Thì cái điều này, cái cõi cực lạc này với Phật tử là thêm cái niềm tin là Đức Phật có Thích Ca sau khi mà đã dẫn cái lời của chư Phật pháp phương rồi thì bản thân của Ngài này thọ là chúng ta cũng chưa có tin nữa, cho nên Ngài mới dẫn cái trường hợp chính bản thân của Ngài. Khi mà Ngài khen ngợi các vị Phật ở trong sáu phương có một công đức không thể nghĩ bàn, thì các vị Phật đó cũng khen phải ngược lại, khen ngợi Ngài là có công đức không thể nghĩ bàn. Tức là khi Đức Phật ấy, cái Đức Phật Thích Ca này hay làm những cái việc khó làm ít có, mà hai cái việc khó làm ít có là quan trọng nhất, mà nổi bật nhất mà kể ra đây, tức là ở trong cái cõi giới cực này mà thành được đạo vô thượng trên mạng thế gian, đó là một việc rất là khó. Như vậy chúng ta, cái ý của Ngài muốn cho chúng ta thấy rằng có một cái cách tu thành Phật dễ hơn, tức là không có ở cõi đời cực ác này, mà ở cái cõi tịnh độ. Và tịnh độ nó dễ hơn, còn cõi này là cõi quế độ, cho nên thành Phật khó lắm. Đừng có mong cầu mà ở đây mà thành Phật theo cái gương của Đức Phật Thích Ca, thì cái chuyện đó là cái chuyện mà tất cả chư Phật kia đều khen ngợi, tất cả chư Phật kia mình đã đâm ra đều ngán Đức Phật Thích Ca mình hết. Ngán tức là ở trong cái chỗ khó vậy mà thành Phật được, nể lắm, khen ngợi vậy tức là nể. mà nhỡ như vậy để cho Đức Phật Thích Ca muốn cho chúng ta biết rằng thôi về Cực Lạc tôi nó dễ hơn, đừng có bắt chước tôi là khó lắm à, mấy người kia còn hơn vậy là biết là cái chuyện này là khó lắm, là hy hữu lắm, ít có lắm đó, chứ không phải dễ dàng đơn giản gì đâu. Một hai trường hợp vậy thôi là ngày ngày thành tựu được thôi, chứ còn dễ gì, có ai mà làm được. À, chính vậy mà nên về Cực Lạc đi, thành Phật dễ hơn. Mà cái chuyện khó thứ hai nữa, tức là nói ra những cái pháp môn, cái thành Phật nó khó như vậy đó, cho nên những cái phương tiện tu hành để thành Phật nó cũng khó tương đương như vậy, thì người ta mới tin. Còn cái này, thành Phật thì khó lắm vậy đó, nhưng mà cái cách làm Phật cũng dễ hợp. Thành Đạo Phật thì khó, mà cái cách tu hành để mà thành Đạo Phật cũng dễ hợp. Nói chuyện đó người ta khó tin, thì đó nói về pháp môn tịnh độ, rất là khó tin. Chỉ cần niệm cho người Đức Phật A Di Đà thì người ta được giảng trong Tây Phương, và từ đó ta có thể môi trường để chúng ta tu tập thành Phật rất là dễ rồi. Gọi là vị hành đạo, khác với ở cõi Ta Bà này gọi là mang hành đạo. Một cái điều cuối cùng mà chúng ta muốn trao đổi với từ ở đây, tức là nói gì thì nói, cái môi trường mà chúng ta tu tập là cái điều đó rất là cần thiết để hỗ trợ, để trợ duyên cho chúng ta. Cho nên dù cho ai nói đông nói tây, ai nói tự lực tha lực gì đi nữa, nhưng mà chắc có lẽ mọi người, các vị đó đều phải công nhận rằng cái hoàn cảnh nó sẽ trợ duyên cho chúng ta dễ tu. À, bởi vì sao? Bởi vì những các vị là thuyết ăn vậy đó, mình coi kỹ là các vị nói sao? Đều là mặc áo nhà sư hết, mặc áo sư cô hết, để mà thuyết minh cho mình. Dù cho các vị đó mà người ta có khuyến khích cho mình, tôi có pháp môn tự lực để cho mình một cái sự tăng cường, mình ở tại cái cõi này mà mình thành Phật. Nhưng mà coi kỹ lại thì các vị đó cũng mượn hình thức xuất gia để tu, chứ còn đâu có dám ở ngoài thế gian tu. Nếu mà phủ nhận cái chuyện là trợ duyên của ngoại cảnh á, thì thôi mình đâu có cần vô đạo tràng mình tu làm gì, ở ngoài thế gian mình cũng tu. Bởi vì cái ngoại cảnh đâu có cần, mình phải gian trường, mình phải là có can đảm, mình ở Ta Bà là mình tu, thì ở ngoài thế gian mình tu cũng có can đảm. Nhưng mà tại sao ngán, ngán là vô trong đạo tràng cho làm chi, cho nó có cái sự thanh tịnh, nó dễ tu. Nhưng mà thấy cái sự trợ duyên của thanh tịnh đạo tràng á, mà mình nương tựa vào đó để mình tu hành cho nó thành Phật, để được giải thoát sinh tử. Thấy cái sự thanh tịnh của đạo tràng mà không thấy được cái sự thanh tịnh quan trọng hơn là ở cõi Cực Lạc, tức là thấy nhỏ mà không thấy lớn, thấy rành mà không thấy xa. Cái điều này là một cái điều mà chúng ta phải suy nghĩ. Cho nên phải là chúng ta thấy rằng đa số mọi người tu chúng ta đều phải có một cái chấp nhận cái điều này, tức là cái cảnh mà chúng ta nương rất là quan trọng, rất là ảnh hưởng lớn lao cho cái sự mà thành đạt kết quả giải thoát sanh tử của mình. Cho nên chính vì vậy mà chúng ta mới nương trong chùa mà chúng ta tu, chúng ta mới mặc cái áo pháp phục của Phật để ta tu, tức là ta mượn những cái hình thức, mượn những cái ngoại cảnh để mà hỗ trợ cho chúng ta có những cái thuận duyên tu hành. Nhìn thấy cái thuận duyên ở cõi đạo tràng ra Ta Bà này, thấy được những thuận duyên đó để mà chúng ta lợi dụng, chúng ta tu tập để được giải thoát. Thấy những thuận duyên đó mà phủ nhận cái thịnh duyên ở cõi Cực Lạc thì tức là như chúng tôi đã trình bày, tức là thấy rằng thấy những cái thịnh duyên rằng mà không thấy những cái thịnh duyên xa, thấy những cái thịnh duyên nhỏ mà không thấy những cái thịnh duyên lớn. Đó là cái điều mà hàng phật tử chúng ta suy gẫm. Mà tất cả những điều tôi trình bày chỉ mong rằng nếu chúng ta chưa khởi phát niềm tin, chúng ta phải khởi phát niềm tin. Nếu chúng ta đã có niềm tin rồi thì chúng ta kiên cố thêm lên cái niềm tin của mình, vì đây tức là cái điều kiện quan trọng nhất để mà chúng ta khởi một cái tâm nguyện, tức là tha thiết cầu vật được về Cực Lạc. Mà các người tôi có nói rằng được sanh cùng chân là do tấm nguyện có hay không, phẩm thân tam pháp là do hành trì, công phu hành trì sâu hay cạn. Nếu chúng ta có tấm nguyện một cách sâu chiết thì chắc chắn cái tâm hành chúng ta cũng tương đương theo đó, tương ứng theo đó mà chúng ta sẽ thành tựu ngay trong đời này sự nghiệp giảng sanh, tức là được thành Phật đạo, được giảng sanh Tây Phương thành Phật đạo. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới. Đại từ đại bi quyết định là sự A Di Đà Phật. Thế là tôi cũng thay lời chư cùng tòa đại đức tăng ni để nhắc nhở chú rất là Phật dạy trong ngày buổi chúng hôm nay. Thế là quý Phật tử có điều chi có tập thôi. Nếu không có gì thì giờ này cũng là giờ đã đến giờ tòa tan của Sư Tôn Đức Tăng Ni, thì cung thỉnh Sư Tôn Đức Tăng Ni thọ ca.